Kính thưa, cha mẹ con năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng chưa biết Phật pháp, thí theo đạo ông bà, con khuyên niệm Phật mà không được. Cha mẹ con thì rất hiền, ăn ở tốt, có thể vãng sanh được không? Nên cho ông bà nghe khuyên người niệm Phật đây. Tôi thấy khuyên người niệm Phật có nhiều nghe thấm lắm á. Tôi có nhiều người khe cảm động quá khóc. Khi người ta khóc được là tôi tu được. Mình nhìn trong mình đừng có chọc giận ông nha, vui vẻ ông đi. Rồi mình cứ đừng có mớ cho ông nghe, mớ cho mình nghe. Rồi nghe, tôi thấy hình như cái băng đóng như sao mà thấy nhiều người nghe rồi người ta phát tâm tôi dữ lắm á. Quý vị thử coi nghe. Thế bây giờ tìm những cái băng nào hay là những cái băng nào mà ba mẹ mình thích. Tôi khuyên niệm Phật tôi nèo nè cha mẹ tôi đi thẳng về thành độ. Tôi nói quần qua quần lại cũng đi về thành độ thì nó có thể chuyện hơn. Cứ thử coi. Những lúc mà nhàn ăn cơm rồi đó, ngồi kể chuyện vãng sanh cho cha mẹ mình nghe. Trời ơi sao cái bà đó sao mà những cái vị mà tá hồn niệm sao mình ra đi 5-6 ngày sau mà vẫn cái thân tới nó mềm lạ. Cứ mình nói vậy là nó khơi khơi vậy. Cha không tin con mớ cái băng này cho cha coi. Mình sẽ đò mà à, trời ơi sao còn sao cái bà kia nó con mèo nó chết mà người ta cũng tới người ta hồn người ta niệm Phật lạ quá trời. Niệm Phật xong rồi 10 tiếng sau con mèo nó cũng mềm xèo à. Kỳ quá. Mình nói như vậy, mình nói những chuyện giống như là nói vui đùa nhưng mà nhiều khi nó cảm ứng. Cho nên ở bên tôi mong dù vậy là cố gắng phát triển cái hội niệm cho nhiều ra. Rồi một người mà cha mẹ mình không nghe nhưng mà ra ngoài shop á, đang đi chợ đó, đang đi ra ngoài chỗ mà mua bán đó, có một người ở kia người ta nói vối trời sao bây giờ có những cái lúc hội niệm hay quá ha. Mình nói không cảm ứng những cái người bạn này đó, người ta vô tình ta nói mà người cha mình mẹ mình lại chú ý để thì về thấy mấy nghe thử. Nó có nhiều cái cảm ứng lạ lắm. Chỉ vậy mà thôi chứ chẳng biết làm sao. Chứ đừng có nói thẳng là cứ hỡi ra một chút ngày nào cũng gặp cứ niệm Phật nhang niệm vọng cha nhiều khi ông tức. Mà mới lừa cơ duyên mà nói lúc vui vẻ mà nói. Lâu lâu mình cũng nghĩ ta thấy ông thích cái nón đỏ mình mua nón đỏ cho ông. Mình giả đò chiều một chút. Rồi tìm người khác tới nói. Người khác mà người ta nói lại có duyên hơn Phật nhà nó không linh đâu. Ha, phải nhẹ nhàng mà từ từ mới được chứ không có dễ đâu. Thân con làm việc thiện, miệng con cũng nói lời thiện, nhưng đầu óc con suy nghĩ lung tung, không tránh khỏi những ý nghĩ bất thiện. Con nên làm thế nào? Thường thường người ta nói cái gì trong đầu mình á, nó co nó chỉ ra cái miệng hết trơn, cái tâm quỷ nghĩ lung tung mà cái miệng. Chư vị làm thiện cũng hay đó, tức là chư vị cũng có cái sự đề cao cảnh giác đó. Cứ tiếp tục làm thiện, cứ tiếp tục nói thiện, còn nó nghĩ sao nó nghĩ. Lúc nó nghĩ gì mà niệm Phật đi, chứ đừng lúc nghĩ tầm bậy rồi nói ra thì nó sinh ra đủ thứ hết trơn. Giữ miệng đừng nói lỗi người, giữ thân đừng mất lực nghi, giữ ý đừng nghĩ lung tung. Bây giờ ý nghĩ mình lung tung thì sao? Lúc đó cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là tổ bày đó. Mà cứ niệm riết mà niệm sao nó vẫn nghĩ à, nghĩ kệ nó. Nhưng nãy nói rồi, nó nghĩ nhiều thì mình niệm nhiều, nó nghĩ ít thì niệm ít. Có những người nếu con muốn là ở trong giấc ngủ cũng niệm Phật, tôi nói không cần ham, cứ niệm Phật đi, niệm cho khi nào mà thiếp ngủ luôn, rồi mà ngủ rồi mà trong giấc chiêm bao niệm cũng được, cũng sao, thức dậy lúc nào niệm lúc đó. Mình cứ mình lo niệm, niệm riết thì tự nhiên một lúc nào đó nó sẽ có. Chứ bây giờ chưa niệm tới giấc đó cứ đòi hỏi thì cái tâm mình nó nhức đầu. Đòi hỏi tức là nghĩ lung tung, đòi hỏi là tự nhiên mình thêm việc. Cho nên cái tâm mình thoải mái một chút. Trong cái vấn đề vãng sanh, nó có cái ý niệm vãng sanh. Là những người mà thân thì mê mang mất, đầu óc người ta niệm được. Đó là những người niệm mà đến nỗi trong giấc ngủ người ta niệm được. Thì làm sao như vậy? Tốt nhất là bây giờ cứ niệm Phật lên, niệm càng nhiều càng tốt. Niệm riết định đến một lúc nào đó tự nhiên nó nhập vô nào không ai. Chứ đừng có nôn, đừng có vội. Đừng bao giờ tôi niệm Phật cho hết ý nghĩ lung tung. Kệ nó lung tung sao lung, kệ nó. Coi đó là cái chuyện vô thường đi. Và pháp dây không để ý nghĩ cũng không luôn đi, thì tự nhiên tâm mình thoải mái. Chính cái tâm mình thoải mái mà mình niệm Phật nó sẽ vô. từ từ nó vô hồi nào không hay, nhất định không cầu mong, cầu sao mình được vãng sanh, cầu sao khi mình đi tâm nhập thức với thật, hộ niệm cho mình ngon lành mới được. Thế thôi, điều đó mới là điều hay. Khi nghe thuyết pháp giảng kinh mà nằm nghe thì có tội hay không? Vì con bận công việc nội trợ và phải ru con ngủ thì thường khi mở máy vi tính để hát giảng kinh cả ngày và vẫn đi làm việc và đi ngủ hay ăn uống bình thường, không có gì là tội vạ hết. Quý vị làm việc mệt quá mà bắt đứng nghe pháp nữa làm sao chịu nổi, đúng không? Còn giờ đâu có gì nghĩ nữa. Cho nên khi mà của mình để cái máy nghe pháp, mình nghe nghe ghé ngủ luôn chứ sao. Còn không mình chưa giờ ra, cái nghề giờ nào nghe pháp thì nghe, giờ nào niệm Phật thì niệm, nằm trên giường thì nên niệm thầm, nếu mà niệm mệt quá thì để cái máy rồi mình lắng nghe cái máy niệm theo, không có gì trở ngại. Còn nếu mà chúng ta có giờ tu hành, chúng ta nghiêm chỉnh ngồi nghe thì rất là tốt, mà đừng có ép mình quá, nhất định đừng ép mình quá. Ở bên Việt Nam có những người ta quỳ ta nghe nữa, lòng thành kính rất là có lợi. Ở bên Singapore tôi thấy có những người ta quỳ ta nghe nữa, đó là cái lòng thành kính. Nhưng mà mình cũng đừng có ép, thấy người ta quỳ mình quỳ mất cỡ cũng tốt, tự mình phải tự xuất lấy mình. Mệt quá thì lúc đó mình quỳ cũng nghe được gì đâu, không nè. Cho nên tùy theo chư vị, phải tùy theo cái sức mình mà hành trì, không sao cả. Nếu mà thí dụ như mình làm mệt quá thì khi vỗ con mình mở máy mình nghe, rồi khi mà ngủ mình để máy mình nghe tới 10 giờ thì nó tắt đi, được rồi cũng được, không sao, không có cái gì mà phải là trở ngại lắm đâu ha. Mẹ em năm nay đã 90 tuổi rồi, mẹ cũng có niệm Phật nhưng vì bây giờ mẹ em cũng hơi lẫn, lúc nhớ lúc quên, em cũng rất hay cũng lắc lo cho mẹ lắm. Còn về gia đình em có niệm Phật nhưng không chuyên lắm, không biết nói thế nào cho mẹ em hiểu trước khi lúc lâm chung. Em kính xin sư huynh cho em vài lời khai thị. Hãy nên đem những cái pháp của các vị đại sư, nếu có, còn không thì đem cuốn khuyên người niệm Phật mở cho mẹ nghe thay cho lời khuyên của mình, cứ nghe riết. Nhờ cái băng đó thực ra tôi nói cũng trọn vẹn nhiều khuyên nhiều lắm, tôi nói đến nỗi mà dày như thế này là quý vị cái công trình của tôi như thế nào, mà đó là thu tập chưa hết đó nha, tôi học hết còn nữa cho không phải là không đâu. Tôi nói cho đến khi nào mà cha tôi phải thấm luôn mới được, thì tôi nói cha tôi thì cũng giống như chư vị nói cha mẹ chư vị vậy. Tôi nói mà nói nồi mà ông già phải rơi nước mắt thì đúng là khi mà ông rơi nước mắt thì là ông tôi đấy, thực sự như vậy. Tại vì cái tâm thành của tôi mà tôi nói với tôi, không phải tôi viết sách đâu, là tự nhiên người ta gom lại người ta in ra cho tao, với tôi in đâu hả? Mà thường thường khi mà tôi viết như vậy thì các cái vị mà quen đó, cái đứa em đó, cái đứa nó thấy hay quá, nó copy ra, rồi các thầy tới giờ cũng copy ra, cứ truyền tự nhiên truyền lung tung beng á, truyền nhiều quá tự nhiên thành sách. Thì nhiều khi những lời khuyên đó cũng chân thành dữ lắm. Như vậy mớ thứ coi, thay cho mình. Nhiều khi có cảm ơn lắm. Mà trong lúc đó thì mình lại Phật, cầu Phật gia trì cho. Nhiều khi nó coi cảm ơn. Chứ mình cứ mình khuyên mãi, cha mẹ mình khuyên không được. Người nhà có khuyên lắm, còn không thì tìm đứa cháu hay là một người bạn nào đó mà cha mình thích, tới nói giúp cho mình. Mình tới mình ăn đêm, mình đi đêm, ngồi lại đêm đi trước, mới thầm thì trước, để cho người ta khuyên cho. Thì có như vậy thì mình mới cứu được một người, chứ không phải là tự mình có cái duyên, cái gì có cái duyên chứ vị ơi, chứ không phải là mình cứ mình nói mẹ niệm Phật đi, mẹ niệm Phật ơi, nhiều khi bị cử đó, bị la đó, để cái duyên đó đó. Mà bây giờ tạo duyên trước là bằng cách tìm cái pháp, tìm cái kinh, tìm câu chuyện, tìm câu những cái băng mà người ta vãng sanh, rồi cái có cái vị thầy nào mà cha mẹ mình thích đó, nên khẩn cầu các ngài tới khai thị giùm cho. Nói chung như vậy, tức là phải nhờ, phải biết nhờ, nhờ các ngài đó tới giúp cho mình để mà khuyên. Chứ bây giờ biết làm sao? Chứ tu mà thí dụ niệm Phật mà không chuyên, tức là niệm chơi đó, niệm lấy có đó, niệm cho có được chút nào chút đó đó, đi như vậy không tới đâu. Gieo duyên thì có mà bản thân thì không dễ đâu. Nhất định bản thân phải chuyên, tinh tấn, tinh là tinh thuần, là không có xen tạp. Nhất định phải dùng cái tinh thuần đó mà đi tới. Chứ mà cứ xen tạp để tôi tu mà để tụng cái này để kiếm chút phước, tụng cái kia để kiếm chút lợi, được cái tụng để thử coi có được hay không. Tu thử thì thôi chịu thua. Rất nhiều người tu thử, chùa này hay quá tôi táo tôi thử coi, cái chỗ này đạo tràng này Phật hay quá tôi táo tôi niệm thử coi, cứ thử coi không à. Mình biết đường đi về Tây Phương phải tu thật như vậy, không tu thử. Tu thử chịu thua, tu thử không cảm ứng, tu thử mình cứ thường hay thì môi móc những cái lỗi của người ta. Mà môi móc những lỗi người ta, nhất định tu không có thanh tịnh đâu, tu không có ngon lành đâu. Kệ, nhất định phải nhớ. Em có một bạn rất thân, đồng đi tu chung, nhưng người bạn em niệm Phật từ rất lâu rồi mà niệm theo địa chung không đúng, làm cho đồng tu niệm không được nên người đồng tu thấy khó chịu. Trường hợp này nhiều lắm, nên khuyên những người mà niệm không theo địa chung nên nhỏ tiếng lại là được thôi, chứ không có gì cả. Mà mình niệm không nhỏ tiếng, mình niệm không theo địa chung, mà niệm lớn tiếng là địa chung loạn liệt. Tôi có thể đánh địa chung được, nhưng mà cái người mà cầm micro hay là người ngồi bên mà niệm lớn mà niệm loạn cái là tay tôi loạn choạng liệt. Là tôi phải làm sao cái hơi của tôi không bao giờ đứt đoạn, mà làm sao không đứt đoạn được. Khi mà mình lấy hơi cái là cái tiếng người ta xen vô là cái địa chung mình loạn liệt. Cái này không phải là cố tình, mà đây là cái gọi là cái khả năng mà tiếp nối cái nhịp độ cũng được, thì nối với người đó niệm thầm thầm lại là được rồi. Và nhớ là ngồi xa cái địa chung một chút là được rồi, không có sao. Chắc chắn trong cái môi trường nào cũng có chuyện này hết trơn, tức là họ niệm không theo được địa chung thì cứ niệm, họ niệm nhỏ lại thì nó không ảnh hưởng, đơn giản như vậy, không có gì. Thì em có lên tiếng khuyên chị bạn cố gắng niệm cho đúng giọng và đồng tu khỏi phiền não. Ra người ta cũng cố gắng đúng giọng lắm mà người ta đúng được đâu. Đây là cái gọi là cái bấm sinh của họ rồi. Hãy khuyên họ niệm nhỏ lại. Thí dụ như là khi nguyện niệm mà niệm miên mật này, những vị nào mà niệm theo cái nhịp nhanh không được thì nó họ niệm nhỏ lại là tự nhiên họ niệm được ngay. Tại niệm nhỏ lại tức là mình không lấy sức thì cái môi mình đánh kịp, mà mình lấy sức thì cái môi mình nó chậm lại, cái lưỡi mình nó chậm lại. Cứ niệm nhỏ lại là được, đơn giản, dễ dàng. Thế thì bạn em bây giờ giận em không đi nữa, vậy em làm sao? Dù hôm nay cậu cũng không biết làm sao hết. Khuyên họ đừng giận lên chị ơi. Tại vì đúng như vậy, chị mình niệm nó loạn thì người ta đến thì trốn được, người ta phiền não. Thôi giờ chị niệm nhỏ lại. Hôm nay thay trước mình không biết khuyên nhiều niệm nhỏ, chứ giờ là niệm nhỏ lại tức là giải quyết cho chị được rồi. Chị tới tu đi, mình bỏ tu thì mình lỗ, cho người đạo tràng người ta không lỗ đâu. Tu cho mình mà. Đó là cách giải quyết đó.